Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Philippines xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về sứ điệp tòa thánh chúc mừng các Phật tử nhân dịp lễ Vesak. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh chúc mừng các Phật tử nhân dịp lễ Vesak. Hôm mùng 3 tháng 4 vừa qua tại Vatican, Tòa Thánh đã gửi lời chúc mừng đến quý anh chị em Phật tử trên khắp thế giới nhân ngày lễ Vesak mùng 6 tháng 5, ngày mừng Đức Phật đản sinh. Đối với các tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vesak kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Sứ điệp chúc mừng của Tòa Thánh với chữ ký của Đức Hồng Y Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, cầu mong đại lễ mang lại vui mừng và khang an cho tất cả các tín đồ Phật tử ở mọi nơi trên thế giới. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn cũng đề cao việc giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình nhờ đối thoại liên tôn, đồng thời nhấn mạnh rằng Giáo hội Công giáo luôn sẵn sàng cộng tác với các tôn giáo khác để giải quyết những xung khắc và thăng tiến tình thân hữu, công lý, hòa bình, cũng như sự phát triển nhân bản chân chính, để mọi người có thể trở thành những dụng cụ công lý và hòa bình cho thế giới. Chúng tôi sẽ trích đọc nội dung sứ điệp này trong phần thời sự, mong quý vị và các bạn đón nghe. Tin Anh Quốc. Thêm một cựu giám mục Anh giáo trở thành linh mục Công giáo. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, vị giám mục Anh giáo thứ sáu Robert Mercer được phong chức linh mục trong Giáo hội Công giáo. Lễ phong chức diễn ra tại Portsmouth. Cha Robert Mercer vốn là giám mục Anh giáo của giáo phận Matabeleland và thuộc hệ phái Anh giáo truyền thống, đã được phong chức linh mục do Đức giám mục Alan Hobbs tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan của giáo phận Portsmouth. Trước đó, ngày 21 tháng 3 vừa qua, cha Mercer đã được phong chức phó tế tại chủng viện Allen Hall của giáo phận Westminster, London. Cha Mercer sẽ phục vụ giáo hạt tổng nhân Đức bà Walsingham tại Anh và xứ Wales. Giáo hạt tổng nhân này được thành lập năm 2011 theo tông hiến Anglicanorum Sedibus, cho phép các tín hữu Anh giáo, bao gồm các thành viên của Giáo hội Anh Quốc và hệ phái Anh giáo truyền thống, được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, mà vẫn bảo tồn truyền thống và di sản của mình. Khi phục vụ giáo hạt tổng nhân tại vùng Isle of Wight và Portsmouth, cha Mercer sẽ chăm sóc cách riêng các tín hữu Anh giáo thuộc nhà thờ Thánh Agatha lịch sử ở Portsmouth, Lanbrook. Các tín hữu này hy vọng sẽ được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo vào lễ phục sinh này. Trong lễ phong chức cho cha Robert Mercer, Đức ông Keith Newton, bản quyền của giáo hạt tổng nhân Đức bà Walsingham chia sẻ rằng, chứng từ của cha Robert về sự thật của đức tin Công giáo và sự dấn thân của ngài cho sự hiệp nhất mọi Kitô hữu đã dẫn đến ngày rất hạnh phúc hôm nay, khi chúng ta có thể chào đón ngài như một người anh em linh mục trong Giáo hội Công giáo. Sứ vụ của ngài ở châu Phi, ở Canada và ở Portsmouth này đã là một mẫu gương, và chúng tôi mong rằng sứ vụ mới của ngài sẽ mang lại cho Giáo hội Công giáo nhiều món quà phong phú của truyền thống Anh giáo. Cha Jonathan Redbirth Harris, người chịu trách nhiệm chung của vùng Isle of Wight và Portsmouth, cho biết, một khi tiếp tục phát triển ở Portsmouth, Giáo hạt tổng nhân có thêm cha Robert Mercer, giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm là điều rất tốt. Tôi thân ái chào đón ngài như một đồng nghiệp và một người bạn. Các giám mục Anh giáo trước đó đã trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo và trở thành linh mục Công giáo gồm có Keith Newton, Andrew Burnham, John Broadhurst, Edwin Barnes và David Silk. ba vị trước đã được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban tước đức ông. Và riêng đức ông Cap Newton được bổ nhiệm làm vị bản quyền đầu tiên của giáo hạt tổng nhân đức bà Walsingham. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 5.000 bạn trẻ Madrid, Tây Ban Nha. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày mùng 2 tháng 4 vừa qua dành cho 5.000 bạn trẻ Tổng giáo phận Madrid và các giáo phận phụ cận, dưới sự hướng dẫn của Đức Tổng giám mục Antonio Maria Rucco và các giám mục khác về Roma hành hương nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 27, hôm Chủ nhật lễ lá vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắn nhủ và khuyến khích các bạn trẻ Tây Ban Nha trở thành tông đồ của Chúa trong gia đình, môi trường học hành và làm việc. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn sự đón tiếp của giáo phận Madrid và các bạn trẻ đã dành cho Ngài trong các sinh hoạt đó, và nói với các bạn trẻ rằng biến cố Ngày Quốc tế Giới Trẻ ấy chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong giáo hội. Chúa không ngừng soi sáng cho các tâm hồn và tiếp tục dẫn đưa chúng ta ra chỗ công cộng của lịch sử như trong ngày lễ ngũ tuần để làm chứng về những kỳ công của Thiên Chúa. Các bạn được kêu gọi cộng tác với trách vụ tuyệt vời ấy, và thật là bỏ công khi dấn thân hết mình cho công tác ấy. Chúa Kitô đang cần các bạn ở bên cạnh để mở rộng và kiến thiết nước tình thương của Ngài. Điều này có thể xảy ra nếu các bạn có Chúa như người bạn thân thiết nhất và tuyên xưng Chúa bằng cách sống theo tin mừng trong sự can đảm và trung thành. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, các bạn trẻ thân mến, như những tông đồ trong giờ đầu tiên, các bạn cũng hãy trở thành thừa sai của Chúa Kitô, nơi thân nhân, bạn hữu và những người quen biết trong các môi trường học hành hoặc làm việc của các bạn, nơi những người nghèo và người đau yếu. Các bạn hãy nói về tình thương và lòng từ nhân của Chúa một cách đơn sơ, không mặc cảm cũng chẳng sợ hãi. Chính Chúa Kitô ban sức mạnh cho các bạn để thi hành điều đó. Về phần mình, các bạn hãy lắng nghe Chúa và giữ một mối liên hệ thường xuyên và chân thành với Chúa. Hãy tín thác kể lại cho Ngài những khát vọng và mong ước của các bạn, cũng như những cơ cực của các bạn và của những người khác mà các bạn thấy thiếu an ủi và hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ nghĩ đến Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào năm tới 2013 tại Rio de Janeiro và nói rằng, trong lúc chúng ta tiến bước, mắt hướng về bình minh phục sinh sắp đến, ước gì việc cử hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Brazil là một kinh nghiệm mới mẻ và vui tươi về Chúa Kitô phục sinh, đấng hướng dẫn toàn thể nhân loại tới cuộc sống sáng lạng đến từ Thiên Chúa. Tin London, Anh Quốc. Giải thưởng Templeton năm 2012 được trao cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Hôm 29 tháng 3 vừa qua, tổ chức Templeton đã công bố giải thưởng Templeton năm 2012 thuộc về Đức Đạt Lai Lạt Ma vì những dấn thân lâu dài của Ngài trong nhiều lĩnh vực khoa học và cho những người thuộc các truyền thống tôn giáo khác, đã làm cho Ngài trở thành tiếng nói vô song mang tính toàn cầu về đạo đức phổ quát. Giải thưởng Templeton trị giá 1,7 triệu Mỹ Kim, lớn hơn giải Nobel, được trao tại London vào ngày 14 tháng 5 tới đây. Ông John M. Templeton Jr., chủ tịch của tổ chức Templeton, đã phát biểu hôm 29 tháng 3 vừa qua rằng, khi việc giải quyết các vấn đề của thế giới ngày càng phụ thuộc vào những tiến bộ của công nghệ, nhân loại cũng đi tìm sự đảm bảo mà chỉ có theo đuổi con đường thiêng liêng mới đáp ứng được. Đức Đạt Lai Lạt Ma đưa ra một tiếng nói phổ quát về lòng từ bi dựa trên tình yêu thương và lòng tôn trọng đối với nghiên cứu khoa học về đời sống tinh thần tập trung vào từng cá nhân. Trong đoạn video phát trên trang web của tổ chức Templeton ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng, hôm nay, khi nghe tin tổ chức Templeton quyết định trao tặng tôi giải thưởng danh giá này, tôi thực sự cảm thấy Đây là một dấu hiệu khác nữa của việc công nhận những phục vụ nhỏ bé của tôi dành cho nhân loại, chủ yếu là bất bạo động và đoàn kết các truyền thống tôn giáo khác nhau. Templeton là một tổ chức giúp thúc đẩy những khám phá liên quan đến những vấn đề lớn của mục đích đời sống con người và thực tại tối hậu. Tổ chức này tài trợ các nghiên cứu về nhiều đề tài, từ tính phức tạp, quá trình tiến hóa, tính vô tận, cho đến sự sáng tạo, tha thứ, tình yêu và ý chí tự do. Tổ chức cũng khuyến khích sự đối thoại dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng nhau giữa các nhà khoa học, triết học và các nhà thần học, cũng như giữa các chuyên gia ấy và công chúng nói chung, nhằm mục đích làm sáng tỏ vấn đề và đạt được những hiểu biết mới. Tổ chức Templeton được đặt theo tên của Sir John Marks Templeton, một tỷ phú người Anh. Ông là người đầu tư chứng khoán và một người hoạt động từ thiện. Giải thưởng Templeton được thành lập từ năm 1972. Người đầu tiên nhận giải này là mẹ Teresa Cancutta. Một số nhân vật khác cũng được trao giải là sư huynh Roger Jules, Đức học y Leon Joseph Zunens, chị Kiara Lubick. Năm ngoái, giải này được trao cho Martin G. Reeves, một trong các nhà vật lý học thiên văn hàng đầu trên thế giới. Những nghiên cứu mở đường của ông đã đóng góp vào sự hiểu biết nguồn gốc và bản chất vũ trụ. Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận việc phạt và tuyệt thông bốn giám mục tự xưng. Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận bốn giám mục tự phong thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông phương, đã bị vạ tuyệt thông, và bộ kêu gọi các tín hữu đừng đi theo các giáo sĩ đó, cũng như cầu nguyện cho họ ăn năn trở lại. Trong tuyên ngôn công bố hôm 29 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin xác nhận các giáo sĩ tên là Elias Donald, Markian Hitiuk và Methode Spirit. Ba người này thuộc dòng Basilio Thánh Josaphat, và người thứ tư, Oberhauser, đã bị trục xuất ra khỏi dòng trước đó, và sau đó tự xưng làm giám mục của Công giáo Đông Phương, hợp thành nhóm các giám mục Công giáo Đông Phương, VDC. Nhóm này chiêu dụ một số tín đồ đi theo họ, và tìm cách đăng ký với nhà nước Ukraine, như Giáo hội Chính thống Công giáo Ukraine Đông Phương. Họ cũng quả quyết rằng, các vị lãnh đạo tối cao của giáo hội có những văn kiện chứng tỏ họ đã thụ phong giám mục hoàn toàn hữu hiệu. Do các hành động gây chia rẽ, làm tổn thương tình hiệp nhất của giáo hội, chống đối và vu khống giáo quyền Công giáo Ukraine cũng như tòa thánh, bốn giáo sĩ này đã bị các tòa án của Công giáo Ukraine phạt vạ tuyệt thông, chiếu theo các quy luật của Bộ Giáo luật Công giáo Đông Phương. Ngoài ra, các giáo sĩ đã phạm các tội tiếm quyền bất hợp pháp, sách đồng nối loạn và oán ghét một số vị lãnh đạo giáo hội, xúi dục giáo dân bất tuân phục. Đứng trước sự ngoan cố không hoán cải của bốn đương sự, Bộ Giáo lý Đức tin ra tuyên ngôn xác nhận rằng việc truyền chức giám mục cho bốn đương sự trên là vô hiệu lực, không nhìn nhận giá trị của tất cả những cuộc truyền chức từ đó mà ra, đồng thời mời gọi các tín hữu đừng đi theo họ, cũng như cầu nguyện để các thành viên nhóm này hối cải và trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Tin Lima, Peru. Các phẩm phục cho thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Cuba đã được thêu may từ Peru. Theo hãng tin Công giáo Catholic News Agency phát hành hôm 27 tháng 3 vừa qua, thì các áo lễ và các dây stola mà trên 150 linh mục và thầy phó tế sử dụng trong thánh lễ do Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chủ tế tại Santiago, Cuba hôm 26 tháng 3 vừa qua, được thêu may và gửi đến từ Peru. Được biết, các phẩm phục phụng vụ này được các xưởng may Thánh Giuse tại Lima, Peru thực hiện theo lời yêu cầu của Đức Tổng giám mục Dionisio Garcia Ibanez thuộc Tổng giáo phận Santiago. Bà Veronica Lozada, một giáo dân, đã khấn trọn trong cộng đồng Đức Mẹ Maria Hòa Giải, Marian Community of Reconciliation, là người đứng đầu dự án này. Bà nói với phóng viên hãng thông tấn Catholic Youth Agency rằng, các thợ may đã muốn dâng công trình của họ theo ý chỉ của Đức Thánh Cha, và như vậy những phẩm phục này mang đầy những kinh nguyện và tâm tình yêu mến. Bà Veronica nói thêm, đây quả là một công trình rất đặc biệt. Chúng tôi đang phục vụ cho giáo hội. Đó là lý do của sự hiện diện của chúng tôi. Được biết, xưởng may Thánh Giuse phục vụ các vật dụng phụng vụ thánh khác nhau, do cộng đồng Đức Mẹ, một tu hội sống đời tông đồ nơi gia đình, điều khiển. Cộng đồng này hiện đang có mặt tại 9 quốc gia tại Bắc và Nam Mỹ, Âu Châu và Úc Châu. Xưởng may Thánh Giuse này đã gửi đến Cuba 80 áo lễ thêu, 180 giây stola cho các linh mục và 20 giây stola cho các thầy phó tế để dùng trong thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Santiago nhân dịp chuyến viếng thăm lịch sử của Ngài tại Cuba từ ngày 26 đến 28 tháng 3 vừa qua. Tin Roma. Phần khoa y học và giải phẫu của Bệnh viện Gemelli mừng 50 năm thành lập. Hôm 14 tháng 3 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã thông báo là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm Bệnh viện Gemelli vào sáng ngày mùng 3 tháng 5, nhân dịp lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Được biết, Bệnh viện Đa khoa Agostino Gemelli nằm ở ngoại ô đông bắc của Roma và là nơi có cơ sở tại Roma của Đại học Công giáo Thánh Tâm. Nơi lầu trên cùng của bệnh viện này có một số phòng được dành riêng cho Đức Giáo Hoàng khi cần. Trong triều Giáo Hoàng của mình, tính cho đến nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến trị bệnh tại đây được 4 lần. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp tập thánh chúc mừng các Phật tử nhân dịp lễ gia sắc do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sứ điệp chúc mừng các Phật tử trên thế giới nhân lễ Vesak, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đề cao việc giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình nhờ đối thoại liên tôn. Đối với tín đồ Phật giáo nguyên thủy, lễ Vesak kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập niết bàn. Năm nay, lễ này được cử hành vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn nguyên văn sứ điệp được công bố hôm 3 tháng 4, 2012 tại Vatican. Chủ đề của sứ điệp là giáo dục các thế hệ trẻ về công lý và hòa bình nhờ đối thoại liên tôn. Sứ điệp như sau, quý bạn Phật tử quý mến, nhân danh Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, năm nay tôi lại vui mừng gửi đến quý bạn những lời cầu chúc chân thành nhân dịp lễ Phật đản. Tôi cầu mong rằng đại lễ hàng năm này mang lại niềm vui mừng và khang an cho tất cả các bạn ở mọi nơi trên thế giới. Ngày nay, trong các lớp, tại trường học và đại học ở các nơi trên thế giới, càng ngày các học sinh, sinh viên thuộc các tôn giáo và tín ngưỡng khác nhau ngồi cạnh nhau và cùng học hỏi với nhau. Sự khác biệt này khơi lên những thách đố và kêu gọi suy tư sâu xa hơn về sự cần thiết phải giáo dục người trẻ, tôn trọng và hiểu tín ngưỡng tôn giáo và lối sống đạo của người khác, tăng trưởng trong sự hiểu biết về niềm tin của mình, phát triển trong tư cách là những con người có trách nhiệm và đồng thời sẵn sàng cộng tác với các sinh viên học sinh thuộc các tôn giáo khác để giải quyết những xung khắc và thăng tiến tình thân hữu, công lý, hòa bình và sự phát triển nhân bản chân chính. Cùng với Đức Thánh Cha Benedicto XVI, chúng tôi nhìn nhận rằng nền giáo dục chân chính hướng chúng ta về siêu việt cũng như về những người quanh chúng ta. Nơi nào giáo dục là một thực tài, thì nó cũng là một cơ hội đối thoại trong sự đối tác với nhau và trong sự lắng nghe đón nhận người khác. Trong bầu không khí như thế, người trẻ cảm thấy họ được quý chuộng vì thực chất của họ và vì đóng góp mà họ có thể mang lại. Sự quý chuộng anh chị em thuộc tín ngưỡng và những lối sống đạo khác với mình chính là một cơ hội để tăng trưởng. Như thế, bầu không khí ấy mang lại vui mừng vì họ nhận ra nhau như những người có khả năng liên đới và cảm thông, được mời gọi kiến tạo một xã hội công chính và huynh đệ. Điều ấy mang lại cho họ niềm hy vọng nơi tương lai. Trong tư cách là Phật tử, quý bạn thông truyền cho người trẻ một điều khôn ngoan, đó là đừng làm hại tha nhân, sống quảng đại và cảm thông, thực thi lòng quý mến và biết ơn, một món quà quý giá đối với xã hội. Đó là một cách diễn tả cụ thể, qua đó một tôn giáo có thể góp phần giáo dục các thế hệ trẻ trong sự chia sẻ trách nhiệm và cộng tác với tha nhân. Thật vậy, người trẻ là một lợi điểm cho xã hội. Do sự chân thật của họ, họ khích lệ chúng ta tìm ra một câu trả lời cho những vấn đề cơ bản nhất về sự sống và sự chết, về công lý và hòa bình, ý nghĩa đau khổ và những lý do để hy vọng. Như thế, họ giúp chúng ta tiến triển trong hành trình về chân lý. Do sự năng động của họ, như những người xây dựng tương lai, người trẻ buộc chúng ta phải phá đổ các bức tường đáng tiếc là vẫn còn chia cách chúng ta. Qua những vấn nạn của họ, họ kích thích chúng ta đối thoại giữa các tôn giáo và các nền văn hóa. Quý bạn thân mến, tâm hồn chúng tôi hiệp với quý bạn và chúng ta cầu nguyện để cùng nhau chúng ta có thể hướng dẫn người trẻ qua tấm gương của chúng ta, thích hợp để dạy họ trở thành những dụng cụ công lý và hòa bình. Chúng ta chia sẻ trách nhiệm chung đối với các thế hệ trẻ hiện nay và tương lai bằng cách giáo dục họ trở thành những người ôn hòa và xây dựng hòa bình. Chúc mừng lễ Phật đản vui tươi. Hồng y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Tổng giám mục Pierluigi Serlata. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là sứ điệp tòa thánh chúc mừng các Phật tử nhân ngày lễ Phật đản sắp tới. Sứ điệp này do linh mục Trần Đức Anh chuyển dịch. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Giáo hội Liên hữu Lutheran Hoa Kỳ Việt Nam và ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức, phản đối bản án 11 năm tù của Tòa án Gia Lai Việt Nam dành cho mục sư Nguyễn Công Chính là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Phiên tòa sơ thẩm xét xử mục sư Nguyễn Công Chính đã diễn ra bắt đầu vào lúc 8 giờ sáng ngày 26 tháng 3 năm 2012. Phiên tòa đã diễn ra và kết thúc một cách thật nhanh chóng với vô số vi phạm và bất công từ phía chính quyền Việt Nam. Nhân quyền, dân quyền hoàn toàn không có trong phiên tòa này. Đó là lời khẳng định của Giáo hội Liên hữu Lutheran Hoa Kỳ Việt Nam trong một thông cáo báo chí được phổ biến hôm 26 tháng 3 vừa qua. Thông cáo báo chí này được gửi tới Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, Hội Tự do Tôn giáo Quốc tế, các cơ quan ngoại giao, quý mục sư truyền đạo cộng đồng Tin Lành, quý tôn giáo bạn các dân tộc Việt Nam và hải ngoại, các cơ quan truyền thông, báo chí và ngôn luận. Thông cáo trên cho biết, từ sáng sớm, hàng trăm công an các ngành và dân quân đã phong tỏa các tuyến đường đi đến tòa án tỉnh Gia Lai. Không một người lạ nào được tham dự phiên tòa ngoài khoảng 500 cán bộ các ban ngành của chính quyền Gia Lai và vài nhân chứng giả dối được sắp đặt trước. Phiên tòa không có luật sư biện hộ và phủ quyết tất cả những yêu cầu về nhân chứng, vật chứng liên quan trực tiếp đến các cáo buộc đến mục sư Nguyễn Công Chính. Với những giải trình cụ thể, chính xác, nội dung thông cáo cho thấy những chứng cứ buộc tội mục sư Nguyễn Công Chính của tòa án Gia Lai đưa ra đều không đúng. Cụ thể là phiên tòa đã nêu lại vụ án Thạch Thanh Nô tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh năm 2009. Theo tòa án, thì Thạch Thanh Nô là một Phật tử, sau khi uống rượu và lái xe thì bị té ngã chết. Tuy nhiên, Thạch Thanh Nô là tín đồ của Hội Thánh Tin Lành, bằng chứng là các thư mời liên quan đến đạo Tin Lành mà anh đã từng tham gia. Đồng thời, cái chết của Thạch Thanh Nô trên đường về nhà xảy ra sau khi làm việc thờ Phượng Chúa tại nhà bà Thạch Thị Phay. Thạch Thanh Nô bị chính quyền kích động côn đồ đánh đến chết. Sự việc được nhiều người trong hội thánh làm chứng và tất cả những ai làm chứng đều bị bắt bớ đánh đập rất dã man. Hội thánh thì bị đàn áp nặng nề, phải chạy trốn khỏi địa phương. Hơn nữa, nhiều tổ chức độc lập quan sát và điều tra rất chi tiết về sự vụ. Mục sư chính chỉ đưa ra những thông tin chân thật mà hội thánh đang gặp phải để bảo vệ hội thánh. Về việc cáo buộc Hiệp hội Thông công Tin Lành các dân tộc mà mục sư Nguyễn Công Chính là chủ tịch không được nhà nước công nhận, thì thông cáo nêu rõ. Không một tổ chức tôn giáo nào tách rời sự khống chế của chính quyền Cộng sản mà được công nhận. Chính cái tên của Hiệp hội Thông công Tin Lành các dân tộc mang ý nghĩa đoàn kết gắn bó hơn là chia rẽ đoàn kết các dân tộc như cáo buộc vi phạm Điều 87 Bộ Luật Hình Sự. Thực tế cho thấy, mọi hoạt động của Hiệp hội Thông công Tin Lành các dân tộc hướng đến mối liên hệ thông công giữa các hội thánh Tin Lành, không phân biệt dân tộc, hệ phái, để xây dựng tinh thần hiệp nhất trong một Chúa Giê-xu và hướng đến một xã hội văn minh, dân chủ và công bằng. Khi tòa án Gia Lai kết án rằng, chương trình từ thiện dành cho các thương phế binh mà mục sư chính tham gia là một hình thức phản động của thế lực lưu vong, thì thông cáo giải thích rõ. Qua chiến tranh, dù thuộc chế độ nào, đặc biệt những người lính bị thương vong cũng là những con người cần được quan tâm đặc biệt. Họ có nhu cầu sống như bao nhiêu con người lành lặn khác. Họ không được nhà nước quan tâm chính đáng thì thông qua các tổ chức từ thiện, tổ chức tôn giáo, những phần quà nhỏ, phần nào xoa dịu vết thương chiến tranh trên họ, đó là giá trị nhân đạo đáng được trân trọng, phát huy hơn nữa, chứ không phải là dập cho tắt, đạp cho nát. Cũng vậy, thông cáo hoàn toàn phản đối việc Tòa án Gia Lai kết tội mục sư chính chiếm đoạt 270 triệu của Hiệp hội Thông công Tin Lành các dân tộc. Bởi lẽ theo thông cáo, đây là sự mâu thuẫn nặng nề từ phía tòa án và chính quyền. Không công nhận Hiệp hội Thông công Tin Lành các dân tộc, nhưng lại cho rằng Hiệp hội Thông công Tin Lành các dân tộc là bị hại. Tòa án không xác định ai bị hại để đứng ra tố cáo việc này, quyền lợi và trách nhiệm các bên như thế nào. Dù như thế nào đi nữa, mọi cáo buộc là hoàn toàn vu khống, chà đạp uy tín của người khác. Sự thật, mục sư Nguyễn Công Chính chỉ đứng ra vận động với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mà Hòa Thượng Thích Không Tánh làm Tổng vụ trưởng Tổng vụ xã hội từ thiện để hỗ trợ đồng bào sắc tộc tại Cao Nguyên và miền Trung trong trận bão lụt năm 2007. Phái đoàn của Hòa Thượng Thích Không Tánh trực tiếp gửi quà đến cho các anh em đồng bào sắc tộc tại Cao Nguyên và miền Trung. Mục sư chính không giữ số tiền này. Sự việc này có xác nhận của Hòa Thượng Thích Không Tánh. Với tội danh soạn thảo nhiều tài liệu gửi các tổ chức, cá nhân phản động trong và ngoài nước, trả lời phỏng vấn các báo, đài nước ngoài, xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo chính quyền và lực lượng vũ trang mà Tòa án Gia Lai đã tuyên bố cho mục sư chính, thì thông cáo cho rằng, mục sư chính là nạn nhân của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Nhà đất bị ủi sập và lấy mất, bị bắt giam nhiều lần, bị tịch thu nhiều tài sản, bị tra tấn nhiều lần, bị khủng bố từ trong nhà ra đến ngoài đường, bị tước đoạt quyền làm người vì không có giấy tờ tùy thân, bị hạn chế đi lại. Hội thánh bị đàn áp, chứng kiến vô số dân oan và người cùng khổ. Ông không thể không nói, ông chỉ nói lên sự thật, chứ không xuyên tạc, vu cáo chính quyền. Ở điểm này, tòa án không thể trưng ra một tài liệu nào để mục sư chính có thể biện hộ cho mình. Cuối cùng, thông cáo báo chí kết luận rằng, phiên tòa không khác gì một tấm tuồng được dựng sẵn, chỉ chờ giờ diễn. Trong đó, vai chính là mục sư Nguyễn Công Chính không được diễn, mà chỉ là một dụng cụ làm hoàn tất vở diễn. Giáo hội Liên hữu Lutheran Hoa Kỳ lên án phiên tòa bất công này. Về phần mình, trả lời với RFI, ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức cho rằng, trước hết, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế cực lực phản đối bản án đối với mục sư chính. Nó cho thấy chính quyền Cộng sản tại Việt Nam hiện đang siết chặt trở lại việc quản lý các tôn giáo, nhất là Tin Lành. Tôi nghĩ việc làm này đang củng cố cho cuộc vận động đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia đáng quan tâm về mặt vi phạm nhân quyền tự do tôn giáo của Hoa Kỳ. Ông cho rằng, bản án đối với mục sư chính là vi phạm quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận, là hai quyền được thừa nhận trong Điều 18 và 19 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, công ước mà Việt Nam đã tham gia từ năm 1982. Vì thế, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế tại Đức xem việc bắt và giam mục sư chính là tùy tiện, độc đoán, trái với luật quốc tế. Ông thấy cũng cần phải nói thêm rằng, phiên xử sơ thẩm mục sư chính thực chất là một phiên xử kín và vi phạm nặng nề đến các nguyên tắc về xét xử công bằng của Liên Hiệp Quốc. Bởi lẽ, mục sư chính đã không có luật sư biện hộ cũng như ông đã bị biệt giam, không cho tiếp xúc với gia đình và luật sư từ khi bị bắt hồi tháng 4 năm 2011 đến nay. Nếu gia đình ông không có phương tiện để mướn luật sư, thì ít nhất chính quyền cũng phải cử luật sư để bảo đảm quyền lợi cho ông, nhất là khi đã cáo buộc mục sư chính về tội xâm phạm an ninh quốc gia. Cả vợ mục sư cũng phải đấu tranh mãi thì mới được vào tòa án, nhưng bị kẹp giữa hai người công an trong phòng xét xử. Theo ông Vũ Quốc Dũng, Tổng thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức, thì mục sư chính là một người luôn có ý muốn tập hợp các mục sư và hội thánh Tin Lành của người thiểu số ở Tây Nguyên để họ bảo vệ cho nhau trước chính sách đàn áp của chính quyền. Mục sư chính thường viết các báo cáo tố cáo việc đàn áp và giam giữ các tín hữu Tin Lành và gửi chúng đến các cơ quan truyền thông. Ông Vũ Quốc Dũng cũng cho biết đạo Tin Lành đặc biệt bị hạn chế tại Tây Nguyên và khu vực Tây Bắc vì chính quyền Cộng sản Việt Nam sợ ảnh hưởng của đạo Tin Lành đối với những người thiểu số. Ngay cả các giáo hội được nhà nước cấp giấy phép hoạt động chính thức như Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành miền Nam và Tổng hội Hội Thánh Tin Lành miền Bắc cũng chịu nhiều o ép và đàn áp tại các khu vực này, chứ không phải chỉ có các hội thánh tư gia mới bị. Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế cho rằng việc bắt và kết án 11 năm tù cho mục sư Nguyễn Công Chính đã bị thúc đẩy bởi các động cơ chính trị khó hiểu và đã không tuân theo nguyên tắc công bằng của nhà nước pháp quyền. Do đó, Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế xem mục sư Chính là tù nhân tôn giáo và sẽ hết sức tranh đấu cho ông được trả tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những ý kiến phản đối bản án 11 năm tù của Tòa án Gia Lai Việt Nam dành cho mục sư Nguyễn Công Chính của Giáo hội Liên hữu Lutheran Hoa Kỳ Việt Nam và ông Vũ Quốc Dũng, Tổng Thư ký Hiệp hội Quốc tế Nhân quyền tại Đức. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một góc nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Một góc nhìn xin tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ hai và cũng là phần cuối cùng của bài viết của đức cha Gioan Bautista Bụi Tuần về cha Francisco Xavier Trương Bửu Diệp và việc loan báo tin mừng tại Việt Nam hôm nay. Trong bài trước, đức cha Gioan Bautista Bụi Tuần đã quả quyết rằng cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa là cha thương xót mọi người. Cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của người con hội thánh địa phương đối với dân tộc. Hôm nay, chúng ta hãy nghe đức cha Gioan Bautista Bụi Tuần nói tiếp về cha Trương Bửu Diệp. Cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của con người có đức tin với cuộc sống đồng bào. Và cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của người có thánh thần Chúa Kitô đối với những chuyển biến lịch sử. Trở lại điểm vừa nói, cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của con người có đức tin với cuộc sống đồng bào. Càng ngày tôi càng thấy hình ảnh cha Diệp đi xa, đi rộng. Cha có mặt trong các nhà ở, trong các cửa hàng, trong chợ, trong quán, trong xe. Cha hiện diện đều khắp, từ phố phường thành thị cho đến nông thôn hẻo lánh. Tôi tìm hiểu tại sao đông đảo đồng bào đã đón cha Diệp vào cuộc sống một cách thân mật như thế? Câu trả lời tổng hợp là vì cha lo cho cuộc sống của đồng bào. Thực vậy, trước ảnh cha Diệp, người ta nói với cha về đủ mọi vấn đề cuộc sống. Họ nói một cách rất tự nhiên. Với một cách nào đó, cha Diệp cũng thân tình chia sẻ với họ về những vấn đề cuộc sống mà họ quan tâm. Qua thái độ của cha, tôi nhớ lại hình ảnh người mục tử tốt lành trong Kinh Thánh, tìm cánh đồng nào có cỏ xanh non để chiên ăn, tìm chỗ nào có bóng mát để chiên nằm nghỉ, tìm dòng sông nào có nước sạch trong để chiên uống. Người lo cho cuộc sống đồng bào như vậy không chỉ cần có thiện tâm, thiện chí, mà cũng cần có trình độ trí thức, kinh nghiệm sống, nhất là trong thời buổi văn minh này. Điều độc đáo của người có đức tin khi lo cho cuộc sống là còn tìm nuôi sống mình bằng lời Chúa, cầu nguyện và biết mình. Những ai tới cha Diệp, cho dù để xin Ngài giúp đỡ các chuyện vật chất, cũng đều cảm thấy mình phải cầu nguyện, phải biết mình, phải hướng về Chúa để hứa mình sẽ cố gắng nên tốt hơn. Cuộc sống hôm nay đang có nhiều bước đi lên, nhưng cũng không thiếu nhiều bước đi xuống. Sự xuống dốc đạo đức và sự thành hình những giai cấp giàu nghèo mới sẽ trở nên trầm trọng hơn trong vài năm tới. Trong một tình hình như thế, nếu truyền giáo dành nhiều đầu tư cho việc nâng cao đời sống vật chất, trí thức, mà không quan tâm đủ đến việc bảo trì, phát triển nếp sống luân lý và công bình xã hội, thì hậu quả sẽ không lường được. Cha Trương Bửu Diệp làm chứng cho tình yêu của người có Chúa Thánh Thần của Đức Kitô đối với những chuyển biến lịch sử. Khi hỏi thăm những người được cha Diệp giúp đỡ, tôi được biết điều này. Mỗi người đều được cha giúp, nhưng giúp chừng nào, khi nào, cách nào thì mỗi người nhận được khác nhau. Sự kiện đó chứng tỏ rằng cha Diệp rất nhạy bén với các tình tiết của con người và xã hội. Đó chính là nghệ thuật truyền giáo. Mỗi thời điểm có những vấn đề riêng của nó. Mỗi giai đoạn lịch sử có những khát vọng riêng của nó. Mỗi trình độ văn minh có những phong cách riêng của nó. Mỗi địa phương, mỗi người có những thuận lợi và nguy cơ riêng của mình. Nếu chúng ta không nắm bắt được những điểm đó, để rồi cứ truyền giáo bằng cách nhai lại những vấn đề lỗi thời, với những giọng điệu lỗi thời, thì sẽ tạo ra cho đạo mình một bộ mặt ấu trĩ, lạc hậu, xấu xí, khiến người ta muốn xa tránh. Thánh Kinh nhắc bảo, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời. Thời để sinh và thời để chết, thời để trồng và thời để nhổ lên, thời để giết chết và thời để chữa lành, thời để phá và thời để xây, thời để nín thinh và thời để lên tiếng, thời để yêu và thời để ghét, thời giặc giả và thời bình an. Lợi gì mà làm điều khiến mình chỉ tốn công lao nhọc? Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời hợp cảnh. Nhạy bén với thời điểm là điều mà Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh như một điều kiện để truyền giáo. Muốn có điều đó, chúng ta phải trở nên dễ dãi đối với Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha dạy, Chúa Thánh Thần đảm bảo cho sứ điệp tin mừng được luôn tươi trẻ và hợp thời, để việc rao giảng khỏi phải lặp đi lặp lại theo hình thức một cách nhàm chán và cứng nhắc. Thật vậy, các sứ giả tin mừng phải coi mình là người phục vụ giao ước mới. Không phải là giao ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào thần khí. Vì chữ viết thì giết chết, còn thần khí mới ban sự sống. Đây không phải là quảng bá cho việc phục vụ theo bản văn cũ của lề luật, mà là theo tinh thần mới của Thánh Thần. Đòi hỏi này là một vấn đề sống còn của Tân Phúc Âm Hóa. Cha Trương Bửu Diệp là một nhà truyền giáo của Tân Phúc Âm Hóa. Tân Phúc Âm Hóa là giới thiệu Phúc Âm với cách diễn đạt mới, với phương pháp mới, với phong cách mới, với cường độ mới, với lửa tình yêu mới. Âm thầm mà lan rộng thấm sâu, khiêm tốn mà lôi cuốn thuyết phục. Bởi vì đức tin của cha được phiên dịch ra tình yêu thương quảng đại đối với con người, phục vụ rộng cho con người và hy sinh cao cho con người. Đó là ngôn ngữ hợp thời mà người Việt Nam hôm nay dễ hiểu. Đó chính là ngôn ngữ tin mừng được chính Chúa Giêsu dùng để giới thiệu Thiên Chúa và để đổi mới tôn giáo của dân người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài suy nghĩ của Đức Cha Gioan Bautista Bùi Tuần về cha Francisco Trương Bửu Diệp và việc loan báo tin mừng tại Việt Nam hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
dập tắt tin vui. Rồi người gọi con thức giấc, quên hết yêu tư lo buồn, đón lấy cây thập tử
hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm và cầu nguyện nhờ những gợi ý của Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, về ý nghĩa của lễ dầu thứ năm tuần thánh và cũng là ngày lễ của chức linh mục. Đức giám mục giáo phận Mỹ Tho đã gợi ý cho chúng ta như sau. Hàng năm, cứ đến dịp lễ dầu, tất cả chúng ta gồm giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân, tụ họp nhau đông đảo trong ngôi nhà thờ chính tòa, trong một bầu khí thánh thiện, linh thiêng và tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa. Phụng vụ muốn chúng ta long trọng nhắc nhớ lại sứ mạng của Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, sứ mạng của giáo hội, tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu. Rồi đến sứ mạng của mỗi người và mọi người chúng ta trong lòng giáo hội. Nhấn mạnh một cách đặc biệt hơn sứ mạng của các linh mục, nhắc nhở cho các linh mục nhớ lại những lời đã hứa khi được truyền chức. Trước hết là sứ mạng của Chúa Giêsu, vì sứ mạng ấy là nguồn gốc, là trọng tâm, là linh hồn của mọi sinh hoạt trong giáo hội. Chúa Giêsu đã được Chúa Cha sức dầu Thánh Thần tấn phong làm đấng Messiah cứu thế, để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo. Người đã được sai đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta có thể tóm tắt sứ mạng đó vào bốn chữ: cứu nhân độ thế. Giáo hội tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu ở trần gian cho tới ngày Chúa trở lại, nhờ thông phần các chức văn tư tế, tiên tri và vương đế của Chúa. Hàng giáo phẩm và giáo sĩ trong giáo hội vừa được gọi là mục tử, những người chăn chiên, hướng dẫn và chăm sóc đoàn chiên của Chúa, vừa được gọi là thừa tác viên, những người nhân dân Chúa thực hiện công tác đặc biệt là nối kết dân Chúa với Chúa. Đây là một nhiệm vụ đặc biệt mà không phải mọi người tín hữu đều có, nhưng chỉ một số ít người được kêu gọi, được sức dầu tấn phong và sai đi giống như Chúa Giêsu trong tin mừng. Lý do không phải họ thánh thiện hơn, thông thái hơn, có nhiều công đức hơn, nhưng là vì ý Chúa muốn như thế. Những người đó được cắt đặt để chăm sóc cho dân Chúa, làm cho dân Chúa có thể thực thi các chức năng tư tế, tiên tri và vương đế của mình. Không có linh mục, giáo hội không có lễ tế, không thể rao giảng tin mừng. Không có linh mục, không ai chăm sóc giáo dân. Sự hiện hữu của linh mục là cho anh chị em và vì anh chị em. Linh mục là người của anh chị em. Anh chị em hãy thương yêu và đừng khó khăn hay đòi hỏi quá đáng đối với linh mục, vì họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt như anh chị em. Đối lại, linh mục cũng hãy hết lòng yêu mến giáo dân, thông cảm với giáo dân, chia sẻ những vui buồn sướng khổ của giáo dân, sẵn sàng phục vụ và giúp đỡ, hướng dẫn và đồng hành với giáo dân. Đừng để ai bơ vơ thiếu sự chăm sóc, đừng để ai thiếu của ăn lợi Chúa và mệnh mạo Thánh Chúa. Còn các tu sĩ là những người được kêu gọi nên thánh một cách đặc biệt hơn nhờ đặc sủng của dòng mình. Hãy làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng một đời sống bác ái hoàn hảo, bằng những hy sinh tự nguyện, bằng những nét mặt vui tươi, nhất là bằng sự dấn thân vô vị lợi. Các sứ mạng nêu trên của các thành phần dân Chúa không thể nào chu toàn được nếu không có ơn Chúa. Chúng ta cần tình yêu và sức mạnh từ trên cao là Chúa Thánh Thần, mà chúng ta nhận lãnh qua các bí tích. Các bí tích là những dấu chỉ hữu hình, ban ân sủng vô hình, sẽ ban cho chúng ta ánh sáng, sức mạnh và sự sống của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, trong ngày thứ năm tuần thánh hôm nay, chúng con được Chúa nhắc nhở về ơn gọi và sứ mạng riêng của mỗi người qua việc sức dầu thánh. Và căn bản nhất là qua việc sức dầu lúc lãnh nhận bí tích rửa tội. Xin Chúa thương ban ơn thánh hóa mọi gia đình thành phần dân Chúa và thương hướng dẫn giáo hội Chúa vượt qua mọi thử thách. Amen.
biết rằng ngày đời con tội đời tháng năm chết chồng theo bước chân giang tay thập tự con chết theo buồn đau giang tay cuộc đời con tắc hận nương náu Chúa ơi tình ngài in thâm sâu bụi đời vương gót chân sao cha đành bỏ con hình như Chúa bỏ mặc con tìm nguồn vui trong nơi lùi đầy và hình như Chúa cất tình say ngài dẫn con để mộng ước bay trong chiều ươm nắng mây giang tay thập tự con chết theo buồn đau giang tay cuộc đời con sắp thân nương áo
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.